Bác thầy,
vô vi không được ăn, thức ăn đã cúng, có đúng thế không?
Không phải, cúng là người đời bày mà thôi. Vì nó anh tính ba tôi chết, bây giờ ba tôi hồi còn sống có thích ăn ngỗng, bây giờ mua giết con ngỗng. Mình người tu, mình hiểu, không sát sanh hại vật. Tại sao đổ thừa cho người quá khứ thích ăn ngỗng, mình giết con ngỗng, tiếp tục giết nhau có ích gì? Thì hiểu được nguyên lý không làm điều đó. Chúng ta lấy hoa quả, dâng cha mẹ an lòng. Những cái tội trạng của cha mẹ chết rồi vẫn đang bị hạch tội. Có hơn immigration ở đây, nó hạch tội đủ chuyện hết. Mà nếu mà chúng ta gỡ được một món thì ở dưới nó yên một món. Mà nếu chúng ta hoan hô tiếp tục giết con thú nữa, giết sinh mạng nữa, là phần hồn khó siêu thoát. Cha mẹ chúng ta khó siêu thoát.
Tôi được nghe có một bạn đạo của vô vi ở Canada có nói, ai muốn nhập đạo vô vi thì phải chung quan án của đạo hữu đó để nhập đạo. Xin ông Tám cho biết rõ về chuyện này.
Phải là đạo hữu vô vi, người đó muốn lên làm chánh trị mà muốn làm cha nhân loại. Mắt mọi người thì tôi xin lỗi Tám, rồi tôi đi không có làm gì lễ độ. Tiến học lễ hậu học văn, tiến học lễ hậu học văn, rồi tôi không có làm gì.
Kính thưa Minh Sư, xin chỉ dạy, giữa bao nhiêu pháp môn thiền, thiền hành, làm sao lựa chọn được pháp môn thích hợp cho mình, hay là phải giữ tất cả các pháp môn?
Diễn giữ tất cả các pháp môn đều là tạo quả nhập ma loạn thế này. Pháp môn nào một pháp, chúng ta có xác này, chúng ta quay trầm độ, cái hồn bị kẹt, và chúng ta phải khuyết thì lưu thanh, rồi nhờ ý chúng ta mở ra, trong pháp môn, pháp siêu, lúc còn sống, thì chúng ta kẹt tôi đẹp cả. Chứ còn nói dốc để kết tôi đem về trời, không có gì. Mình mở thì mình đi về trời, trốn từ trời xuống xe ăn, không có nói học được, không có bằng chứng thì tôi tự tin tự khai mở tự tin qua được. Cái gì có cái xe hơi tốt mà không biết chạy, không biết mở số thì cái xe nào hơi.
Thưa thầy, một số người tu đến một lúc nào đó tự nhiên tâm ra mơ mà tình trạng đó không phải là trạng thái tội quả nhập ma hay không?
Cái đó có nhiều lý do, vấn đề tu là phải chấp lòng lo tu, tu mà đi hướng ngoại, làm chuyện đời quá nhiều, con người nó ngớ ngẩn, hướng tâm từ tình duyên là con người sẽ nên ngớ ngẩn, vì nó phung phí cái điện năng thanh tịnh qua, thì nó phải trở nên vui vơ, phát triển là vậy.
Chính thưa thầy, con người đã đi qua vũ trụ đế, do vũ đế tạo thành chúng tình đang vì bao nhiêu hạt cùng của vũ hạt, thiên tai, chiến trạng, nghèo khổ, vì bao nhiêu định luật thiên nhiên, tam bảo định tự. Để rồi con người phải tu để trở về trời, tại sao vũ đế đặt con người trong một lẫn quẩn như vậy?
Đường đế đặt là đúng đường, không phải lẫn quẩn. Con người muốn đạt sự dũng chí thanh tịnh phải cho nó tu sửa thế gian. Cái thế gian là tràn đầy sự kích động và phản ứng. Thế gian không có gì nữa. Mà nếu chỉ tu, nó mới trở về thanh tịnh. Trở về cái vốn chuyển lần của chúng người bạn. Và nó xuống thế gian để tạo cái dũng chí cho nó tiến qua. Cho nên vô vi tu ngành nào, giữ ngành nào, rồi sẽ thông suốt hết. Sẽ không có sao. Mình tu để thanh tịnh con đường sẽ quán thông cái ngành nghề tu càng sẽ càng tốt hơn. Không sao. Không có cấm gì nữa.
Thưa thầy, còn sao biết được mình có hồn?
Bây giờ quý vị có sự sáng suốt không? Mất túi quý vị lấy tiền quý vị chặn lại không? Sự sáng suốt không? Sự sáng suốt. mọi người muốn ngồi thì quý vị thấy được không? Các mẹ đã cố xuống. Trong nhé mắt là quý vị thấy con không tới. Quý vị cảm trở chuyên thao cái gì xảy ra. Đó là sự sản xuất của con. Trách nhiệm nặng lắm, đối với thế gian. Chúng ta tập trung có đọc khai thông cơ tạng và có sự trọn vẹn hơn và sáng suốt hơn. Cho nên không cần phải học sao. Nhưng mà sao là quý vị cũng có thấy có các nghĩa được hiểu rồi. Thấy gì? Điển qua văn, không phải văn qua điển. Có điển tập trung đầy đủ rồi, điển văn nó rõ rồi. Thì nhiều người chốt nát tu vô vi rồi sau này phải biết mình cũng phân thay sẽ có gặp được và nó dùng diễn khí tạc văn chứ không phải học văn chương như làm tạo và văn chương làm lại được thì làm tạo không có cao.
Tiếp theo là con chó. Mấy con gà, con vịt, trồng rau cũng thể được độ lên trời nếu được qua một người tu có trình độ như vậy ông trời có bất công không? Vì mình phải tu trối chết mà chưa chắc được lên trời, trong khi mấy tụi nó được người ta đưa đi.
Nó độ người ta mới đưa nó đi chứ nó là miễn phí đâu. Nó là hiện sinh hiến xác nó độ cho người ta ấm áp người ta mới đưa nó đi. Chứ không phải miễn phí đâu.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, từ ngày mà con thực hành pháp hiệu gì, con có tự hỏi là có làm đúng hay không, làm đủ chưa, mà thực hành nó tới sớm chưa. Thì tới ngày hôm nay con có một cái xin hỏi thầy một ý kiến. Con tuổi cũng quá 60, con có tự tìm tới bác sĩ để coi có cái tim mình nó hư chỗ nào để nó đo, thì nó tìm mình không sao, tuổi anh cao như thế này mà cái tìm mình cũng không được sao. Con thực hành con biết là cái tim của có cái sự nhói nhức là trong cái tim, thì con học trong cái pháp lưu di này nó hồn nằm ở tim, con cố gắng của đạo pháp luôn thực hiện được tim nó thông. Mà con có thể tự nói là như thầy nói trung chất bỏ, trung chất thở trung nhất làm cho mạnh cho nó cũng giãn ra cho nó thâm đi. Nhưng cái kỳ tới ngày hôm nay cũng còn chuyện nhau nhất, cái đó là theo cái gì khoa học thì nó không có gì, theo những cái tâm linh thì chắc con cũng không được biết. Thì xin thầy cho con ý kiến của là thế nào cho cái kỳ mà được nắm
cái kỳ còn nói nhất chiếu vận động mắt sổ tiền nó thể hợp chiếu thể tháp phải thể tháp. Cho nên gần đây tôi trước kia tôi cũng bị nói nhất như anh á, bây giờ tôi bao giờ có nữa là nhờ tôi nghiên cứu được cái phương pháp là làm cho cái mắt sổ tiền nó sáng lại nhỏ lại không còn nữa. Với những người lớn sinh để cái tiền nó phải lớn, tôi dục cái tiền nó phải lớn. Rồi bây giờ mình có cái exercise, anh muốn ngày mai đi theo tôi làm đúng tiếng là anh thấy các em mình không nói.
Có một cái phần hỏi là thế này, tim là một trong cái năm bộ phận, thì con học hỏi trong cái điều gì, nó có 250 chỉ trong bộ phận đó, ngoài cái chuyện mà pháp thương thường chuyển là hành pháp điều gì. Thầy có phương pháp nào để mà giúp cho 250 chị mà phụ trách cái tiền đó để mà đó là có sản xuất nó làm cho nó có hiệu quả cái bộ phận nó tốt đẹp hơn không?
Cái đó là do pháp luân thường chuyển. Cho nên đem tới thanh tịnh, lúc đó mình mới thấy được 250 chị làm ô của tim mình. Thấy bao nhiêu người trước mắt mà không quen với ai, mình thấy là nó ở trong mình. Khi nhập định mới thấy được. Phải pháp luân thường chuyển cho nhiều, cho đại tụ, thông suốt. Cho đừng nói tôi làm như vậy, rồi hư đồ cơ, tôi hít cho vậy, hư tiên cơ, tôi hít như vậy, hư gian, hư hỏi bác sĩ coi sao. Bác sĩ, chuyện nào xảy ra việc lấy chữa rồi, còn chưa xảy ra bác sĩ cũng có biết, chính bác sĩ cũng biết nó còn nằm tại đâu. Cho nên mình tu mình lấy nguyên khí của trời đất, anh lấy cái điện năng của vũ trụ tha thắt ra đây. Cái đó là cái khí giới để tha thắt, tạo pháp luân thường chuyển nó không ra. Tha thắt, cái trường, độc tố là gì? Cái gì chạy nhất đều là độc tố. Mà hơi thở mình mới là đem độc tố ra khỏi thân. Làm pháp luân thường chuyển nhiều chừng nào thì đem được độc tố ra ngoài. Mà nếu lười biếng là không làm được. Bởi vì một ngày chúng ta phải ăn ba lần cho nó đủ sức khỏe, mà ba lần dồn dập là nó sẽ biến thành độc tố. Mà không làm đủ pháp luân thường chuyển không giải nó ra. Cho nên nhiều người bận rộn về công chuyện làm ăn. Cho nên gần đây tôi mới nghiên cứu về cái chất xuất xứ, giúp cho nó nhanh được. Thay vì nó kẹt. Phải ăn mới đi làm, không ăn đâu mới làm được. Đời đạo thông thông mà. Nó dồn dập, thì bây giờ mình thanh lạc. Thứ bảy chủ nhật mình rảnh, mình thanh lạc. Thì có cái điều gì nhất nữa, nó sẽ giết lại con từ đám đó, từ lọc tốn mà ra.
Thế này, quan điểm như thế nào về quan điểm
của mình? Rất dễ dàng, chúng ta có sự thông minh. Chúng ta thấy rằng đối phương nói như vậy thì trình độ của đối phương mới có thể đạt thôi. Người biết đạo, đạo là tự nhiên. Tại sao cơ đốc giáo ra giảng thì có số người này nghe và số người kia không nghe? Thấy không? Không phải ai nghe cơ đốc hết. Thấy chưa? Là tự nhiên. Mà họ đi tới giải thoát, tới thánh giới là cùng vì họ xây dựng một niềm tin tới đó. Còn tới thiên giới nó khác hơn. Thấy chưa? Tới Phật giới nó lại khác hơn. Cho nên người tu Phật là phải chịu khổ, phải lập hành, hy sinh, học khổ để đạt. Tu Phật nó khó hơn. Còn tu Thánh nó dễ hơn. Là chỉ lý luận thờ, thành giới. Cho nên chúng ta có sự thông minh, chúng ta xét à trình độ của Ngài chỉ thế đó, tôi biết và tôi học. Còn tâm thức của tôi còn xây dựng cao siêu hơn, và tôi sẽ đi riêng hành trình của chính tôi. Cho nên mỗi người có một tâm lý khác nhau. Lời nói của tôi nói đây, và mỗi người hiểu một cách khác, tùy theo trình độ mà hiểu thức. Theo anh kia nói chú cha bông hường đẹp quá. Tôi nói cô này khổ quá. Tôi nói khác. Đẹp chừng nào, khổ chừng nào. Tôi hiểu cái đó. Mà anh kia nói ui, quá đẹp, quá yêu bông hồ. Cũng là một đạo vậy. Tự nhiên phát khởi ra vậy. Đạo là tự nhiên, không có ràng buộc. Cho nên lời nói con người là trình chứng minh trình độ. Mà trình độ của hành giả mới tới đó. Nếu mà trình độ của hành giả tiến nữa thì hành giả không nói như vậy. Nói ta sẽ đi tới chỗ vô.
Lòng thành mình nói dưỡng chi, dưỡng lấy. Cuối cùng, chúc hồi sinh cho chúng ta có một thế lực nào tăng nhiệt lực. Phải cố gắng để trở về căn bản an toàn của mọi linh căn. Không dễ gì được cơ hội tu hành. Cho nên ngày hôm nay tất cả bạn đạo khắp năm châu, bạn đạo vô vi được cơ hội đọc rõ từ bước một. Cảnh thế tại ngục, cảnh thế tại tầng gia, cảnh thế tiền đạo. Đó là một tài liệu vô cùng sống động. Chính mọi người chứng nghiệm rõ ràng trong tập sự. Cho nên ngày nay chúng ta hành về điểm giới là phát nguyện khai mở tâm chúng ta đã học. Cho nên trong thực hành sẽ không còn lý luận nữa. Thời gian có vậy, không nên để trễ. Giữ là người để chỉ thực hành. Bất cứ trường hợp nào đưa đến chúng ta cũng đặt tâm niềm tin quả ai tương hứng. Trong thực hành không còn sự đồn thuộc.
càng cố gắng như lắm để sản xuất vào.
À, tính thưa ông Tám, à, nãy ông Tám có nói về vấn đề tu thì để sửa chữa tâm. Vậy tu như thế nào thì mình mới sửa chữa tâm được không?
Theo cái pháp của quý vị, quý vị có video, có phần giải thích về cái thực hành đó, không cần kiếm sư phụ gì hết. Ở nhà thực hành có giường ngủ là thực hành được rồi. Lần lần trong vòng 3 năm lập lại trật tự, quý vị mới thấy tánh hư tật xấu của chính mình, thấy rõ ràng, sửa nó. Thì không có vướng vào cái nghiệp ở tương lai. Cái pháp này cứ việc hành rồi nó thấy. Mình thấy mình mới sửa, không thấy cái sai của mình đâu có sửa. Người ta nói mình sai là mình tự ái. Mà chính mình thấy cái sai của chính mình mới bằng lòng sửa. Đúng là kêu là dấn thân hành đạo. Mình yêu thương mình, đêm đêm lo tu, lo sửa trật tự là yêu thương cha mẹ. Yêu thương mình lo tu là yêu thương trời Phật. Yêu thương mình lo tu, yêu thương đồng loại. Cho nên tình thương càng ngày càng nới rộng là vậy. Đối với người thực hành. Còn tu lý thuyết nó một góc nào thôi, nó suy thôi. Nhưng mà đụng chạm chịu không nổi. Thực hành thì đụng chạm không sao. Nó có pháp giải đó.
Chúng tôi tám, à, chúng ta sống trên thế gian này có thể xác, và chúng ta vì thể xác này chúng ta muốn tu. Nếu mà chúng ta không còn cái thể xác này nữa, nếu mà chúng ta chỉ còn phần hồn thôi, như vậy có phải tu nó dễ hơn hay không?
Được. Những phần hồn ở địa ngục cũng có cơ hội như Quán Âm thuyết giảng và hướng về con đường giải thoát, mà đi theo, đi lên cái tướng của Quán Âm mà tu. Còn chúng ta nhờ cái xác này kích động và phản động, chúng ta mới thấy tu là quý, tu là quân bình, không phải tu là bỏ nhà bỏ cửa đó. Tu là lập lại với sự quân bình và thanh nhẹ, ổn định, để cái sáng suốt được phục vụ cái xác, tu để phục vụ cái xác. Còn nếu không sáng suốt thì cái xác chạy bậy chạy bạ, chạy đông chạy tay theo nó, khổ mà thôi, bị tù tội, ám hại người ta, bị tù tội. Sáng suốt thì mới ngăn cản được cái sự bất chánh trong nội tâm có thể bộc phát.
À, kính thưa ngài, dạy cho phân tích giữa chánh giáo và tà giáo. Chánh giáo bây giờ ta thấy cái gì giáo? Giới tà giáo, chủ nghĩa giáo, không phải. Nguyên khí là chánh giáo, nguyên mặt trời là chánh giáo rồi. Kinh vô trụ rõ ràng ban chiếu cho tất cả mọi người. Mọi người không mở tâm ra nhận thì không thấy đó là nhất quan Phật. Độ tha tại trần, bất cứ thằng què cũng giúp, mà thằng tốt cũng giúp. Nơi nào cũng ban chiếu. Rồi cái lùi điểm của đại bi còn giàu giàu hơn. Chúng ta trong gốc từ bi có biết thương vợ thương con là có gốc từ bi rồi. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh, đâu có mở được từ bi mà nhận được đại bi mà tiến qua. Đó là nói về phần hồn. Cho nên những người tu họ thấy đơn giản, ăn cơm với muối mà vẫn khỏe, không có nghĩ gì hết, yên ổn. Họ thấy tiến lên là được cõi vô cùng và không có sự tranh chấp nữa. Họ bằng lòng đi, chấp nhận đi. Người đời nói thằng đó ngu, không phải ngu đâu. Đã có một cái lĩnh vực hay hơn mình mà chính mình chưa khám phá được, mình nói người ta ngu. Vì mình chưa khám phá là bị tỉnh bởi mắt mũi tai miệng, thấy người đó đứng giỏi hay giỏi tay vậy thôi, chứ rốt cuộc thần kinh nó rối loạn, giờ phút cuối cùng nó mới ăn năn. Hai người bốc sơ đánh hay lắm, mình vỗ tay, nhưng mà rốt cuộc hai người bệnh hết, không có người nào nhân thân. Sự chém giết không có lợi lộc.
Kính thưa Minh Sư, xin chỉ dạy, giữa bao nhiêu pháp môn thiền hiện hành, làm sao tự chọn được pháp môn thích hợp cho mình, hay là phải giữ tất cả các pháp môn?
Nếu giữ tất cả các pháp môn là tẩu quả nhập ma, loạn trí hết rồi. Pháp môn nào một pháp, Chúng ta có cái xác này là cái bát quái trận đồ, cái hồn bị kẹt, và chúng ta phải khứ trực lưu thanh và nhờ kỹ thuật ta mở ra cho phần hồn thoát siêu lúc còn sống mới chứng minh chết tôi về trời. Chứ còn nói dốc để chết tôi đem về trời không có gì đó. Mình mở thì mình đi về trời, vốn từ trời xuống thế gian mà. Không có nói ẩu được, phải có bằng chứng, tự tu tự tiến, tự khai mở mới tiến qua được. Quý vị có cái xe hơi tốt mà không biết chạy, không biết bỏ số thì cái xe nó hư. Mà chúng ta chạy có trật tự cái xe mình và tiến qua tốt đi tới đích.
Thì có do đâu? Do sự nguyên ý trong chân lý thanh tịnh xuất phát ra. Sự liên hệ của chúng ta, khả năng của chúng ta là hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nếu mọi người chúng ta chịu tu thì càn khôn vũ trụ sẽ biến đổi tốt lành và tươi đẹp. Thế gian thường nói gọi là thiên cơ. Thiên cơ sẽ xảy ra việc này, sẽ xảy ra việc nọ. Nhưng mà mọi người đều tu thì thiên cơ phải thay đổi. Thiên cơ do đâu? Do sự nguyên ý trong chân lý thanh tịnh xuất phát ra. Nguyên ý thanh tịnh là tha thứ và thương yêu, mà chúng ta đem nguyên ý thanh tịnh tạo thành động loạn thì cái thiên cơ nó biến ra thế nào? Nó biến nhiều uẩn khúc và không tạo được một lối thoát cho chung, cho nên xảy ra kêu bằng thiên cơ thời cổ. Mà mọi người chúng ta biết sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu thì cái chuyện đó không còn nữa. Nó phải thay đổi, bắt buộc phải thay đổi. Sự liên hệ ở tam giới chỉ con người đã giữ cái phần đó. Mà nếu con người không biết cộng tác với thiên địa nhân thì việc làm không bao giờ tiến triển tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta ở trong xã hội loài người trật tự và quý trật tự, chúng ta thấy có tiến triển. Rồi nếu chúng ta là người tu, chúng ta thực hiện trật tự cả càn khôn vũ trụ, hoặc quý giữ lấy đường lối để thăng hoa sang suốt, thì cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế thể hiện trong cả càn khôn vũ trụ, khói tà trở nên khói chánh, thì đâu có còn những thời cuộc thiên cơ kích động và tạo phiền muộn trong nội tâm của chúng ta nữa.
Nếu có một vị sư tôn kinh thì cốt ở lên Niết Bàn thôi.
Dục vọng là động, còn tịnh là mới tới Niết Bàn. Mà muốn tịnh là phải cứ được lưu thanh. Nó hai cái khác nhau. Còn cái này dục vọng mà. Dục vọng là động rồi chứ mà ở lại. Cho nên cái tâm của người là quan trọng hơn cái pháp. Ăn thua cái tâm. Bề trên là chính tâm, đâu có chính pháp. Anh hiểu không? Cái pháp như tôi đã nói là phương tiện, thì anh đi xe hơi đó là cái pháp đó. Nhưng mà anh ngồi trên cái pháp mà anh không thấy được. Cái xe hơi nó đã có cái lực quân bình điều hòa, nó mới đưa anh từ ở nhà đến đây. Anh thấy chưa? Mà anh đi ngồi sự đắm của sự thông minh nhân loại do Thượng Đế không ngồi, không khác gì tòa xe. Anh dẫn tiến anh, nhưng mà trong đó anh không hòa đồng và quân bình như cái chiếc xe. Để làm sao anh có cơ hội đi lên thiên đàng, cơ hội. Thiên đàng là sự mong muốn, sự bình an, thấy chưa? Mà mình mất quân bình, trong lúc mình ngồi trong cái xe quân bình mà mình mất sự quân bình, thì không bao giờ mình làm. Nhưng mà cái xe nó bị thở, vì nó được chứng tâm. Hạnh hy sinh của nhân loại để đấm thú, để dẫn thiên. Mà con thú anh được ăn vô đó, nó là lập hạnh hy sinh để cứu đạo. Nó sẽ được lên thiên đàng hồi nào anh không hay. Mà mình ở đây hưởng thụ lực ở thiên. Hưởng thụ mà không ý thức. Nếu mà hưởng thụ chúng ta ý thức được rằng tôi thấy là hạnh hy sinh con thú rất cao cả. Vì nó thiếu hạnh hy sinh, kiếp này nó hy sinh để phần hồn nó được thanh nhẹ. Vậy tôi ăn cái thịt nó là để làm gì? Để tôi dẫn được. Vì nó từ bốn chân tiến hóa tới hai chân,
nhập vào chúng tôi thì chúng tôi hướng thượng, nó sẽ trở về hết. Mà nếu tôi ăn nó rồi tôi hướng hạ, tôi làm điều ác để giết người, thấy không? Thì tôi phải trở lại bốn chân. Mà bốn chân tôi không biết trở lại loài người thì tôi bò lên, có bằng chứng nữa. Mà bò lên không hiểu hướng thượng nữa thì sẽ lần lần tan rã nhỏ hơn, thành các sản. Trên bảy tức nhiên trở lại nhà của mình. Một người ác, một người ăn cướp mà bỏ dao lên cái nhà như không? Vì nó có dụng. Nó có dụng cái dám ăn cướp và để cướp đám này để cứu đám kia. Nhưng mà cái dụng nó hướng thượng thì nó dám đi kiếm ông Phật. Một cái người kia mong đến ông Phật, không dám gần ông Phật. Không bao giờ thành công. Cũng như Lý Sư Thành nói, cho nên ăn cướp bỏ dao là thành công. Vì nó có cái dụng chi trong đó. Và những gì hướng thượng hay là hướng hạ không? Cho nên bất cứ hành động hiện tại, nhưng trong căn nhà chúng ta và sự đối diện chúng ta là và dân, để chúng ta thức tâm. Mà chúng ta thức tâm sớm thì chúng ta được thanh nhẹ sớm. Mà chúng ta thức tâm chậm thì sự tâm tối nó sẽ bằng trước và nó làm áp chúng ta. Thì cũng vẫn sống, nhưng mà trong phạm vi eo hẹp. Cũng như tôi nói cái bóng đèn mà anh để dưới bàn này bật ra, họ nói bóng đèn sáng sáng chứ, nhưng mà nó ở trong phạm vi nhỏ. Bây giờ chúng ta cố gắng cho nên như ra không, cũng một cái bóng đèn mà nó chiếu cho cả mọi người. Cho nên cái tu là nó đi cho đúng người chắc rồi, cố gắng để đem lên cái ánh sáng chân thật của mình để chiếu cho cả mọi người. Thì cũng là xài có một bóng thôi, không phải hai bóng. Nhưng mà một bóng để dưới này thì phạm vi nhỏ, mà bóng kia thì phạm vi lớn lớn, cũng là cái bóng đó. Anh thấy không? Cho nên chúng ta phải nhìn nhận sự tối tâm của chính mình, sự trì trệ của chính mình, sự ngô muội của chính mình. Mình mới khai triển đi tới sự sáng suốt của mình. Cho nên chúng ta xác nhận rằng cơ thể chúng ta không có người nghĩ. Lưng lưu máu huyết tế bào của anh không có việc người nghĩ. Chúng ta là việc 24 trên 24, chứ không có người nghĩ đâu. Cho nên chúng ta phải thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả nhân. Biết cái kim xề thiên hoa của Thượng Đế đã ân ban trong cơ thể chúng ta, để cho chúng ta thức tâm. Và chúng ta phải điêu luyện phần hồn chúng ta tiến tới càng ngày càng sáng. Cho nên tôi thấy học cách có thể biến thể đi. Nó qua cơn điêu luyện đau khổ vô cùng, trách trời trách Phật. Biết cái nhiệt độ 3000 volt ngày nay nó mới biến thành cái ly hạnh diện sáng suốt để được tự nhiên như vậy. Trong suốt như thế, nếu mà tâm linh chúng ta chịu điêu luyện và cố gắng sống trong triền miên khai thác thì chắc một ngày nào chúng ta sẽ sáng hơn nó. Mà nó cũng được đưa phê khoan cái công năng khai triển của chúng ta. Không hồi gì chúng ta là chủ nó mà chúng ta không biết khai triển. Cho nên nhìn cái ly để thấy rõ cái giao lý. Và cái giao lý đó đánh thức tâm chúng ta càng hổ thẹn hơn cái ly và phải trở về sự thanh tịnh sanh suốt sẵn có của mình. Và sử dụng sự sanh suốt sẵn có của mình để thật sự tâm hiên tình.
Thế này có một cái điều thắc mắc như này. Một cái thế nào dân tộc quan?
Dân tộc quan
là
vây là phải tả. Tôi ăn cơm ở Việt Nam, tôi sanh trưởng tại Việt Nam, mẹ tôi là người Việt Nam. Không bao giờ tôi có thể bỏ Việt Nam. Nhớ đi đi đâu. Con người bất hiến không có đạo nào. Người phải có hiếu, hiếu với cha mẹ, hiếu với trời Phật, hiếu với mới là biết dân tộc lệ ta. Chứ còn nó chỉ nói hai chữ dân tộc mà bất hiếu thì người đó cũng chưa biết dân tộc.
Thưa ông Tám, là bên Nhật họ cũng có cái giang, bên Phật giáo có cái thiền, bên Vô Vi cũng có thiền, nhưng mà cái thiền là giống nhau.
Cái thiền của đằng này ấy, thì do ý chí của mọi người chứ không có lệ thuộc bên tổ chức.
Nhưng mà có dạy không? Tức là cái phương sách dạy á.
Phương sách dạy giáo họ dạy khác. Họ dạy khác.
Vâng.
Họ dạy về cái lý nhiều hơn. Còn cái này hành. À, cái này cái hành của anh rồi anh sẽ tự nhiên sáng suốt. Anh ra một cái triết lý để bảo vệ sự sống trong lễ sống của anh. Nó khác là con người anh nó thay đổi mà anh xác nhận rằng tu khác rồi. Cái anh thiền cái này là anh thấy khác bởi vì lập lại trật tự. Khi anh sử dụng tinh thần đọc sách thì anh mất cái energy của anh. Rồi tối anh tập trung ra lộn lại nó khôi phục. Cái chấn động lực nó khôi phục. và anh hít thở nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó mở ngũ tạng. Thì lúc đó anh mới kêu mình học cái chuyện nhận. Năm tánh nó bớt rồi. Nó bớt lần lần anh mới bước qua bên triết lý là trở về phần hồn ngồi thiền được. Lúc đó ngồi thiền được. Khi mà chúng ta ngồi thiền là về phần hồn chứ không phải về phần thể nữa. Thì nãy giờ chúng ta đang nói chuyện là phần hồn và phần hồn chứ đâu phải thể xác và thể xác đâu. Thể xác nó biết hỉ gì chết đó.
Thế giờ có một ông thầy, ông ấy chỉ bảo thiền.
Không cần.
Đó, như có cái cuốn sách của Thượng Đạo Thích Nhất Hải nói về thiền.
Đó, cái đó mấy ông nói đòi hỏi những cái điều kiện đó mà cái điều kiện đó không có thành công. Khi mà người ta cho đó là cao siêu thì không có thành công. Bởi vì thành công là hiện tại bây giờ anh đang tu nè. Anh khổ nè, anh tóc đen tới tóc bạc. Anh thiếu thốn, anh mới thức tâm. Thấy không? Bây giờ không ai cho tôi cái gì. Bây giờ tôi có cái gì bây giờ? Tôi có cái thanh khí điển của trời Phật, tôi đang hít thở đây. Cái vốn cuối cùng của tôi. Cho nên bên Pháp Vô Vi là chỉ cứ kêu anh hít thở để anh hiểu anh nhiều hơn. Bây giờ anh hít thở sơ sơ, chứ sau này anh hít nhiều quá, anh hiểu hít nhẹ, hít nhạnh, nhẹ nó tung lên bộ đầu, khai thông ngũ tạng bên trong đó, bật sáng, anh thấy trong cơ thể anh biết bao nhiêu triệu cây số lớn. Lúc đó anh mới thấy là anh là chủ của cái tiểu vũ trụ, mà hòa hợp với cái đại càn. Lúc đó anh mới ra một cái triết lý sống động của như Thích Ca đã học trong rừng mà thành đạo. Cái Thích Ca đâu kiếm người thầy học. Ông Thích Ca trả tiền chọn cái cảnh thanh tịnh, thì trong cung thanh tịnh chạy ra rừng học. Ông học từ trong động loạn mà. Từ cái động mà đạt tới cái tịnh mới thật sự là tịnh. Đó là Thích Ca đã thành đạo. Mà người thế gian chúng ta đang ở đâu? Nó chỗ động. Bây giờ chúng ta hành để cho nó tịnh. Như thế này anh thường thường đi nghe ra đi vô ha. Nghe nhạc nghe đồ mà bây giờ anh bịch như thế này thì nó động gì nữa. Mà sau cái động này nó lại trụ ở trên này, nó lại tỉnh.
Đó là những người mà đã được mặc khải rồi. Chúng ta đã được nghĩa là coi những cái ơn trên.
Không có ơn trên gì hết.
Phương pháp ra đã có sẵn những cái vấn đề này, vấn đề đạo đức, vấn đề tu luyện rồi. Thế còn những cái người thường làm sao mà tới chỗ cái động loạn người ta có thể tự giác rồi.
Được, bởi vì khi những người thường luôn luôn ở trong động loạn, mà trong động loạn nó luôn luôn nó tạo nghịch cảnh cho họ. Họ sẽ gặp sự buồn. Và sau cái buồn đó họ mới tìm một đường lối giải thoát. Cũng như người có hạnh tu. Thì bởi vì tất cả mọi người đã và đang tu chứ đâu phải là vô chùa mới tu. Bây giờ anh không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Anh lỡ cưới vợ, vợ chữ và nói sao?
Người có căn tu khác, người không có căn tu.
Người nào cũng có căn hết á. À, cái hình cha nó dữ lắm, nó quánh vợ cùng chú này chắc chiều nay nó bỏ, nhưng mà mai nó lấy lại. Nó cũng tu vậy, nó có cái tình thương ẩn núp trong tâm thức của nó. Mà đâu có ai thấy. Nó đã và đang tu, nó được điêu luyện để tu học mà. Tất cả chúng ta xuống thế gian đang hoạt động cộng cỏ, đang điêu luyện tu học, học các đang điêu luyện tu học cho nên nó thành cái ly. Mà nó qua cơn điêu luyện nó phải la làng nhé. Đưa vô lửa 3000V nó la làng, chửi ông trời, chửi tất cả chúng sanh. Ngày nay em thành cái bui, cái ly em phục vụ tất cả chúng sanh. Thấy không? Kể một giai đoạn đắc đạo của nó. Còn đi nữa, cái ly này chưa hết đâu. Thấy không? Chân lý là vô cùng. Cho nên chúng ta đã và đang tu cho đâu phải chưa tu. Đối với ông thầy tu, bạn ông tu là cao hơn chúng ta, không có. Ông tu được, ông giữ cái chùa được. Ông ăn trên ngồi trướng được. Nhưng mà kêu ông giữa đít cho 7 đứa con nít của tôi, ông giữa đít không được. Thấy không? Còn tôi đây tôi phải học nhẫn cho nuôi con tôi. Tôi học nhẫn để tôi thực hiện tình thương và đạo đức. À, tôi là con người bị người ta chửi để tôi kiếm cơm nuôi con tôi. Tôi học nhẫn. Tôi phải học hòa. Nếu tôi không nhận ông quả con, tôi làm gì có con. Nó cũng đang trong cái môi trường tu học. Nó môi trường tiến hóa mà đâu có ai thấy. Rồi đâm ra khi nó, ôi ông đó, ông thầy tu, mày là người tầm thường, không được. Nhưng mà chúng ta cả phải kính trọng lẫn nhau. Con người là đại diện ông trời. Đừng có khi dễ, kỳ thị người khác là kỳ thị. Thương yêu người khác và học hỏi nơi người khác mới thấy rộng. À, trên nhiều người cũng tu về đạo là khi nói tốt cho đấm mình thờ mà thôi. Rốt cuộc đâm đầu đi tìm đấm đó và quên không bao giờ tìm ra họ và cũng chả bao giờ tìm ra mình. Thấy không? Đó, mất luôn. À, còn cái này khác, cái này của chúng tôi là trở về với thực chất của chúng tôi. Anh có thực chất, không có thực chất ngày nay anh làm sao anh ra đây được. Anh tin khả năng của anh sẽ khai thác tất cả những cái gì anh có của anh là thuộc về siêu nhiên. Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có chứ không phải là khi không anh có đâu. Mà đâu có ai in anh ra được. nó sẽ tóc của anh thôi à, không phải chuyện dễ làm.
Còn người nhiều người người ta đi, người ta làm tội ác mà người ta nói là đúng.
Họ làm tội ác, nhưng mà họ nói họ đúng rồi, họ sẽ bị đụng. Mà đụng rồi họ thức, họ ăn năn. Cho nên tại sao mấy người già lại khuyên con nít đừng đánh lộn con? Mà lúc đó ông nói ông đánh lộn hẳn nhất. Đó. Tất cả mọi người đã và đang học. Nó nói cái ông kia là ông tu cao, là ông vô ông làm chức này, chức kia, chức nọ. Cái chức thì vô ích.
Đó, cái
chức vô ích. Chức là không có chứng tâm. Anh tu là anh làm sao, anh hiểu anh nhiều thì Thượng Đế mới chứng tâm. Khi anh biết hiểu anh nhiều rồi, anh mới hiểu cả càn khôn vũ trụ. Anh hiểu cả nhân loại. Anh biết yêu anh mới biết yêu người khác. Anh không biết yêu anh thì không được mà nói thầm mà nói chuyện yêu người khác. Đó anh xả hay không? Cho nên tiểu thuyết đăng để chơi. Từ mấy chú trẻ này đâm đầu vô là tán cái cô có dính, tán cái cô kia có dính. Nhưng mà rốt cuộc là đem nghiệp vào thân mà không hay. Lúc đó đau thận rung tay rung chân là tại bả, tại chốt cuộc rồi đó thừa tại mẹ đó. Bây giờ tôi rung tay rung chân là nhưng mà tại mình không hay. Tại mình tán bả là nó theo mình. Phải không? Đó. Cho nên ở đời kia là bị kêu bị điêu luyện. Điêu luyện để học. À, khi chúng ta biết rằng xuống đây học bài sanh lão bệnh tử và khổ, học đi không sao, khổ nhiều chừng nào sao chứ cũng sanh ra làm người là phải khổ ha. Cho nên chúng ta phải cố gắng hạ mình xuống để học, chứ không có giỏi chúng ta thua học các. Tôi nói thua học các, ai cũng nói từ anh cha này nói vậy, thua học các. Nếu mà anh chết không có các đắp trên mình anh thì còn thui hết cả làng. Họ ghét thêm, họ cắt tí lắm. Rốt cuộc là nó đẩy cái thân mình. Nó ở trên mình chứ đâu có dính mình. Nó đâu có thấp hơn mình rồi mình cứ đè đầu nó tưởng là nó ở dưới mình. Không phải đâu, nó ở trên mình. Chân lý là phải hiểu ngược như vậy. Còn người nói chân lý mà không biết học cát thì người đó không biết chân lý. Cho nên Đức Thích Ca nó học cát là một vũ trụ. Đâu có ai tin. Ai hiểu thấu học cát nhưng mà vũ trụ.
Học cát nhỉ?
Thấy sự tiến hóa của nó không? Từ học cát mà tới cái ly. Rồi nó sẽ đi tới đâu nữa? Ai dám nói trước thì nó không đi. Nó đi tới trước. Nó đi. Nó sẽ đi tới nữa. Vô cùng luôn mà. Thì phần hồn của chúng ta cũng là vô cùng. Cho nên ta bước vô chùa thì ta thấy ảnh hưởng của Đức Phật ngồi thiền. Tại sao ông nó không ngồi thiền hoài? Vì ông đã tự giải thoát. Và ông làm việc nhiều nơi hơn thay vì một nơi. Cho nên ông khép cái này và ông mở cái kia. Cho ông và ông Phật ngồi đó là làm việc. Ông làm việc nhiều hơn được không? Ông làm việc bằng ý chí. Ông làm việc bằng hào quang. Ông làm việc bằng sự sống động thay vì những sự đụng chạm vô ích. Cần thiết thay vì những việc không cần thiết. Cho nên nhiều người không hiểu thời chùa, làm chùa mà không hiểu cái ý nghĩa của chùa. Ta bước vào chùa là để truy tâm lý lịch của Đức. Tại sao Ngài hy sinh cái quyền lợi chính trị cao cả của Ngài để ra rừng để làm gì? Con thú nó dạy Ngài những cái gì? Trong lúc Ngài bơ vơ thì Ngài chỉ giữ thanh tịnh để mà qua cơn hoạn nạn mà thôi. Nhưng mà trong đó Ngài tiêm tàn cái thanh tịnh là cái sức mạnh vô cùng của cả cả thôi. Ngài mới đắc đạo. Thì Ngài mới từ bỏ sự động loạn. Cho nên chùa là thanh tịnh. Người đến chùa phải học làm sao sửa mình để tới thành mơ là được chùa. Cho nên mọi người tới đây sau khi đau khổ buồn bực nên truy tầm chân lý. Truy tầm chân lý thì phải học lý lịch của Đức Phật. Mà Đức Phật đã làm gì chúng ta phải học. Chứ Đức Phật Thích Ca đâu có hứa rằng tao sẽ đem mày đi về Niết Bàn với tao. Không có. Mấy ngàn năm đâu có ai đi được đâu. Lạy ngày lạy đêm nhưng mà đâu có đi được. Không hành nữa bao giờ diễn kiến này được. Cho nên phải hành, hành thiền như Ngài, học khổ nhục như Ngài, mới thiền. Một thái tử ngồi ngoài rừng là khổ nhục như nhiên. Con rắn bò trên mình, con được con kiến cắn, con được con mũi cắn, con được con vùi đậu cũng được. Cái đó là khổ nhục, mà sau khổ nhục là hạnh phúc đời đời, ai đó thành ra. Mà người Việt Nam chúng ta là ở cái bài này là gì? Khổ nhục cái gì? Chúng ta chấp nhận đi. Rồi chúng ta sẽ đi tới cái chỗ kia, không dám nói lãnh đạo thế giới nhưng mà sẽ ảnh hưởng những người mà chưa biết cái khổ cái gì ở tương lai. Thấy không? Cơ hội rất tốt mà đâu có ai chỉ phân cách ra hiểu đâu. Học đi chúng ta. Không như bên Phật giáo á, hay là bên Công giáo ở hành họ có những người hướng dẫn. Ví dụ ở chẳng hạn bên Phật giáo có sư ông, sư bác, sư tèo, bây giờ thượng tọa đại đức. Ở bên Công giáo thì có linh mục, giám mục, tổng giám mục. Cái bên vô vi mình làm sao mà hay
đó? Tại bởi vì anh lỡ phân tôi là đại đức, anh có cái quyền gì mà anh biết tôi đại đức? Tôi được bay lớn mà đức tôi bay dày mà anh lại phân tôi làm đại đức. Chỉ có ông trời mới có quyền phân thôi. Mà anh phân tôi làm đại đức là từ này, từ thời kỳ nhân ngón. Còn kia nói, ê, ông Tám, này ông sao? Dạ con, có gì không? Nó nói, ô, buồn quá ông Tám, nói chuyện nghe chắc. Nó sướng không? Nó sai tôi liền được à? Còn nếu tôi là đại đức trước nay nó dám sai thôi, nó dám gỡ dai thôi. Cho nên ông trời không có cho. Nhưng mà người thế gian tự phân chức mà, hả chứ cười. Cho nên làm cái ông gì anh có mở, anh tu rồi anh mở mắt anh xuống địa ngục anh dòm. Còn là mấy ông lớn là tù luôn. Tôi nói vậy, tôi không phải tôi nói xấu đâu, có sự thật vậy. Để mà ông chết nên đi. Không có phong chức, bị phong chức con người đem cái tự ái để làm việc. Mà không chức được người ta phê được. Cũng như anh tu vô vi, cho nên cha tu vô vi còn lắm nha. Anh thấy cái thằng nhỏ nó dậy anh. Anh thấy không? Thằng lắm chỗ nào? Anh nắm nữa, tặng nắm cho nào thì anh nắm đó. Rồi quánh lại bây giờ thì tặng nắm đó. Nhưng mà không hay, rồi mình thấy mình ngu không? Cái nóng nó chê cặp mắt của mình. Thế là thằng nhỏ nó dạy mình không biết. Thằng đó là thượng đế, thằng đó là ông sư, thằng đó là đại đức, thằng đó là thượng tọa, thằng đó là ông cha. Thằng đó kế, thằng đó là sư sư quy, thằng đó là đức Phật. Một chút xíu nó làm cho mình thức tâm, nó là quyền diệu vô cùng. Anh thấy không? Cho nên vô gì phải bình đẳng. Anh nói anh ngon, là trời gọi thử, đo dáng, anh thấy thuốc. Ngã mà mai anh lột rộn đi theo lâu lại. Thì luôn luôn anh tự hạ mình là anh sẽ đi tới. Và anh tự cao lên anh sẽ đi xuống. Anh thấy rõ chưa? Tại sao vô duyên vậy chứ? Bầu ra nói thôi anh làm vinh trưởng đi. Làm vinh trưởng thì cũng hỏi vậy nhưng mà chập nó xài xẻ vinh trưởng còn xuống nào hết. Mới anh tâm bậy. Anh nói vậy. Anh thấy sửa. Bởi vô vi là cộng đồng đóng góp để xây dựng cho con người tiến hóa. Thì cái cơ sở nó sẽ vững hơn. Và sự phát tâm rộng rãi hơn. Anh thấy chỗ đó không? Cho nên sau này anh có cơ hội đi thế giới, anh gặp tụi vô vi, anh chơi nói chuyện với nó, anh chọc nó, anh chửi nó vui lắm. Không có buồn. Và nó lại thương yêu. Mà anh bỏ anh xa nó là anh nhớ nó. Bởi vì mấy người khác, anh vừa nói bà cái nó quánh anh rồi, tụi này nó không quánh anh. Nó lại chơi với anh. Để nó học anh. Bởi vì nó chơi với anh là nó đặt một cuốn sách của anh để nó học khôn cho nó không có ngu. Tại sao nó không chơi với anh? Còn nó bỏ tiền nó mua sách đọc mỏi mắt và cận thị luôn mà nó chơi với anh cứ nói này nói đi kia nói nọ nó lại anh đọc một sách và dùng cho nó nghe. Tại sao nó không học? Anh thấy không? Nó học cái hay và cái dở nó mới lặp lại cái quân bình trong nội thức của nó. Mà lặp lại quân bình của nội thức của nó là nó đi trước. Thấy không? Còn nó làm chủ chốt là nó đi cân chút ra thôi. Cho nên giờ gì không được. Cho nó chịu ông Tám là 20 euro hộp lại, chả đâu có mẹ gì hết. Có gì hết.
Nhưng mà ông Tám người ta tin.
Người ta tin.
Ví dụ chẳng hạn ông Tám xuống Palawan này thì người ta biết ông Tám. Nhưng mà ví dụ như người nào mà ví dụ đại diện phái vô vi mà người ta chưa biết danh. Bây giờ nói tôi là vô vi tôi đại diện ông Tám thì ai người ta tin.
Thì anh nói như
đại diện trong. Nhưng mà ví dụ như chẳng hạn mà đây là. Đây là ông này là coi như là đệ nhất phẩm của ông Tám. À, đây là cái tối thiểu của thằng Vin là cái chức là đối với trong cái phái vô vi á. Đó, là cái cải bang á là thuộc về cái 4 túi hay là 5 túi. Đó, chứ bây giờ nói cái thôi vậy sao
được. Bây giờ anh nói rằng là tôi là đại diện ông Tám. Thì ông Tám đã nói rõ rằng cái người vô vi ngồi xuống nói chuyện mà có mọi người nghe là người đó mới là đại diện ông Tám. Và người ngồi xuống mà nói ai cũng ghét là người đó không phải đại diện ông Tám. Thì anh ráng tu cho có điện mới là kiềm đại diện ông Tám. Cho nói à, tôi ông Tám cho tôi đại diện. Không ai chứ. Người ta nói thử anh là anh cha này nói không nghe được. Tôi nghe tôi mệt ngực. Yeah. Anh cha này không phải đại diện ông Tám. Bởi vì bằng chứng thiên liên. Không phải bằng chứng bên ngoài. À cái gì đó khác. Nếu chú không cố gắng tu học. Thì chú nói đại diện ông Tám người ta thử là nhà. Cho nên nó khác người thiếu gì người bây giờ tôi đi có nhiều người nó đại diện tôi được bởi vì nó nói chuyện nó ta nghe nó mở miệng ra nó nói thì cái luồng thanh điển nó ra tất cả mọi người và mở tâm tất cả mọi người thì người đó nói là mày xứng đáng đại diện của đạo. Người ta nói chỉ bằng mày xứng đáng đại diện đạo, chứ không phải nói anh đâu. Mày là thương yêu, vinh đệ thật sự. Ha, chứ không có cái vụ kêu bằng xa cách địa vị chúng tôi. Với vô vi mà đi trong không không, không trần gian, không công gian, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng kéo cổ anh vậy được hết. Anh coi tôi về Canada nửa đêm nửa hôm điện thoại thôi. Vợ gây lộn con điện thoại, kêu tôi phải giải quyết. Tôi cũng phải làm cái gì người ta cần mình, mà mình cũng cần học. Hồi nào giờ mình không có gây lộn vợ, bây giờ nghe có thứ hai đứa nó gây sao mình học cái bài gây lộn. Có gì đâu. Thì tôi cũng vui vẻ hỏi tôi tại sao tôi cần cái đấy. Ông không giận. Tôi nói làm gì giận nãy giờ mày giúp tao chứ tao đâu có tiền cả lên đi. Tao học được nhiều chuyện nãy giờ. Phải không? Hơn hơn người ta ghét nó kể nó thức 2-3 đêm mà học được nhiều chuyện. Đó. Còn người ta nó giận nó trời ơi tao ngủ mà sao mày kêu. Chứ tao là đại đức hay thượng tọa hay này kia kia nọ mà mày kêu có chân tao. Đâu có được. Cái này không có sao. Thì nhiều người nó điện thoại thắc mắc nó chửi. Cũng phải nghe. Nha. Phải nghe rồi phải giải thích. Để hiểu tại sao người ta chửi. Rồi tới họ giải thích như thế là người ta nhầm lẫn. Một sự nhầm lẫn đó rồi họ sẽ xin lỗi. Rồi họ thương yêu hơn. Rồi kiến mến hơn. Mình thêm bạn bất thù. Thấy không? Tại sao mình không mở rộng cửa ra đó đi tới.
Ông sợ này cái đó là cái nền tảng. Thế bây giờ ông Tám nó còn khỏe mạnh nữa thì sao? Thế rồi sợ thì ví dụ như chẳng hạn như 40-50 năm nữa thì nó mai một đi. Nếu mình không có cái nền tảng đó. Cái ý nói là nói
có
như vậy.
Có chứ. Anh đã có nền tảng. Anh ôm cái xác này là nền tảng vô duy chứ đâu phải tôi cho anh đâu. Anh cứ đụng thét là anh cũng phải dè xe chứ anh đi tới hoài đâu có được. Automatic mà. Đó, bây giờ cái tắc anh thay đổi rồi anh dùng cái tánh hồi tắc đen toàn đen của anh con người nó thế nào khác rồi bây giờ khác nhiều đó. Rồi mình không sao anh thấy. Automatic mà anh phải tới vô gì nha. Anh đi đâu. Không có con đường khác. Không có con đường khác. No way. Thật ra là rốt cuộc là yên hết á. Gì hết á. Chứ đừng có lo như tôn giáo kêu người thay thế rồi mất đạo. Đạo đâu có mất. Đạo cũng trong tâm mọi người. Cái thức là trong tâm mọi người. Nói để hiểu, ngửi để hiểu, dòm để hiểu, nghe để hiểu, tưởng tượng để hiểu, cái hiểu đó tất cả trong mọi người chứ đâu ngoài. Và cái hiểu đó là lực của mình đó. Là... đi đâu tìm đạo pháp nữa. Giờ là bị gạt cả đám. Giờ là mình viết mấy câu nói chuyện vậy chứ đọc ra là có quên mất thôi. Phải không? Nhưng mà trong này anh phải nhớ. Anh phải nhớ cái lực quân bình. À, anh mất quân bình anh thấy nói chuyện không xong rồi anh đi xà liếm. Còn anh có quân bình anh thấy vui vẻ ra đâu anh thấy cũng vui. Thấy không? Trong cả không vũ trụ liên hệ với tôi đã thấy thành tựu. Vạn linh hợp nhất duy nhân mọi trạng thái tạo thành con người. Thì tôi thấy cọng cỏ cũng vui với tôi. Cái bông này cũng vui. Con giả cũng vui, bông thiệt cũng vui. Vì khả năng con người đóng góp người ta sống vui. Thấy không? Cho nên là lúc nào mình cũng là hạnh phúc. Không cơm cũng hạnh phúc và có cơm cũng hạnh phúc, còn hơi thở là còn hạnh phúc. Yeah. Vậy thôi. Vinh đệ một nhà không ai nhà mà ở chia 5-3-7 đạo tôi không biết họ tính sao. Mình chưa tu nha. Các cậu đã tu nhiều kiếp rồi. Bây giờ cứ đi lặp lại chút nữa là đi tới rồi. Không có sao. Mình làm tổng thống của thằng nhỏ này mà chưa chịu làm. Và mọi người sẽ học để nó vui vẻ. Để nó đi để tam quốc gia nó vui, nó thấy nó sống vui với người ngoại quốc và nó không có kỳ thị. Ha? Và chính mình kỳ thị chứ không phải người ta kỳ thị mình. Anh nhớ chỗ đó không? Anh nói, thằng Mỹ khó nói lắm, mình kỳ thị người ta. Mà mình tới mình chơi nó hết, không sao đâu. Hạnh phúc vô cùng là cái luồng điển, trong mình anh có luồng điển trượt và luồng điển thanh. Và anh tập trung được cái thiên lực bộ đầu của anh ấy, là nó liên hệ với các càn khôn vũ trụ. Mà nếu mà anh không tập trung thì nó tạo cái dâm tánh và nó sẽ lôi cuốn cái thể xác này nó xuống địa phủ cho đó. Dưới cái xác này là dưới ngũ hành là ở địa phủ cho đó.